بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وعبدك وحبيبك وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد thì chúng ta bữa nay vô tới cái chương thứ tư tức là Kurnun Siyam, tức là nhịn chay. Một trong năm cái nền tảng lớn của Islam chúng ta đó là sự nhịn chay. Thì cái chương này nó gồm cả thể là 5 phần. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất, phần 1, về khái quát về nhịn chay. Và cái phần này sẽ gồm những chủ đề sau đây. Chủ đề thứ nhất là định nghĩa nhịn chay và phân tích các Kurnun, nền tảng của nhịn chay. Thì thứ nhất là định nghĩa, thì chúng ta sẽ đi vào cái phần định nghĩa. Thì nhịn chay theo nghĩa ngôn từ á, là sự kiên cử về vấn đề gì đó. Thì tiếng Ả Rập, cái sự nhịn chay có nghĩa là kiên cử. Thì kiên cử, ví dụ nói tôi nhịn ăn, tôi nhịn nói chuyện, tôi nhịn đi ra ngoài đường, tôi nhịn uống nước, tôi nhịn nhìn vào cái gì đó, hay tôi nhịn gì, thì tất cả đó được gọi là nhịn chay theo cái ngôn từ của tiếng Ả Rập. Thì đó là sự nhịn chay theo cái ngôn từ mà người Ả Rập họ sử dụng. Và về cái định nghĩa nhịn chay theo cái luật của Islam chúng ta thì nó được gọi là nhịn ăn, nhịn uống, nhịn không vi phạm mọi điều làm hư sự nhịn chay cộng với sự định tâm, bắt đầu từ rạng đông thật sự cho đến mặt trời lặn. Thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích cái định nghĩa này nó như thế nào, là định nghĩa như thế. Thứ nhất là nhịn ăn, tức là những cái thức ăn, thức uống mà chúng ta ăn hàng ngày, ăn cơm, ăn bánh, ăn quà, ăn bất cứ gì gọi là ăn đều phải nhịn. Thứ hai là nhịn uống, uống nước ngọt, uống bất cứ gì nếu mà được gọi là uống đều nhịn hết. Thứ ba là nhịn không vi phạm những điều làm hư nhịn chay, tức là ngoài những cái ăn uống đó thì còn những cái khác vi phạm nhịn chay, giống như chúng ta quan hệ vợ chồng, hay là chúng ta xuất tinh hay mộng tinh hay là gì, những cái đó thì đó là làm hư sự nhịn chay chúng ta. Hoặc là chúng ta sẽ truyền dịch, mà gọi là dịch đó gọi là dịch dinh dưỡng nấu nuôi cho cơ thể, thì đó cũng là hư sự nhịn chay. Thì ngoài những cái đó là những cái điều làm hư sự nhịn chay chúng ta trong suốt khoảng thời gian chúng ta nhịn, chúng ta phải dừng hết và cắt đứt hết những cái đó trong cái ban ngày của tháng Ramadan. Nó bắt cộng với sự định tâm, thì cái sự định tâm chúng ta cần phải có trong tất cả mọi việc ibadah, tức là mọi việc hành đạo phải có nhịn, phải có sự định tâm. Nếu không có sự định tâm thì chúng ta sẽ không biết chúng ta sẽ làm cái việc đó nói gì, ai vì Allah hay là vì một cái vấn đề nào khác. Tại sự nhịn chay này đó, nhịn ăn nhịn uống này, nó có ngày nay người ta áp dụng rất là nhiều, giống như nói nhịn ăn để giảm cân, nhịn uống để giảm cân. Thì nếu chúng ta nhịn thì họ cũng nhịn, không biết được người đó nhịn do giảm cân hay là nhịn vì Allah subhanahu wa ta'ala, không thể biết được ngoại trừ sự định tâm. Thì sự định tâm nó chúng ta cần phải có trong lúc chúng ta nhịn chay Ramadan, phải biết rằng đó là nhịn vì Allah subhanahu wa ta'ala. Giống một người chỉ nhịn, tức là thấy người ta nhịn theo, không biết mình nhịn vì lý do gì, thì sự nhịn chay đó vô nghĩa Allah ta'ala không chấp nhận sự nhịn chay đó. Thì chúng ta cần phải quan tâm đến cái định tâm đó, nó rất quan trọng trong tất cả mọi việc hành đạo, không phải chỉ có sự nhịn chay không, mà trong tất cả mọi việc hành đạo. Khi mà muốn gì Allah ta'ala, chúng ta phải định tâm hướng nó về Allah ta'ala, thì lúc đó nó mới gọi là hành đạo. Còn nếu chúng ta hướng về một vật khác hay một ai khác ngoài Allah ta'ala, hay là một cái thói quen chúng ta nhịn, thì đó không phải là hành đạo. Và nó bắt đầu từ rạng đông thật sự. Tại sao nói rạng đông thật sự? Tại sao không nhớ rạng đông là dừng, mà lại phải tin thật sự? Tại vì rạng đông nó có hai cái, nó có hai lần. Thứ nhất là trước cái rạng đông thật sự này có một cái rạng đông gọi là rạng đông giả, tức là cái rạng đông nó cũng có một cái vệt trắng ở chân trời đông nó xuất hiện, nhưng nó xuất hiện rồi nó mất, nó xuất hiện trong một thời gian rất là ngắn rồi nó mất. Nó cũng có một cái vệt trắng, người ta cứ tưởng rằng đó là rạng đông xuất hiện, nhưng mà không phải, nó xuất hiện chừng một thời gian rất là ngắn thôi thì nó mất. Thì đó gọi là rạng đông giả. Rạng đông đó, rạng đông giả, rạng đông đó là chưa có bắt buộc phải nhịn chay. Nó phải là rạng đông thực sự, tức là rạng đông nó xuất hiện đầu tiên một cái vệt trắng, một cái đường chỉ giống một đường chỉ trắng, nó kéo dài, nó kéo dài ở chân trời đông. Thì cái vệt trắng nó càng ngày nó càng lớn hơn, nó lớn dần. Thì khi mà đó được gọi là cái rạng đông thực sự, khi đó mới bắt đầu nhịn chay. Thì ngày nay chúng ta không cần phải mệt mỏi hay là quan tâm sợ rằng cái người canh gác để xuất hiện của nó. Nhưng ngày nay chúng ta có được cái thời gian được sắp lịch sẵn thì chúng ta có thể dựa vào cái lịch đó mà chúng ta nhìn trai vẫn được sợ lắm. Không có ảnh hưởng gì vấn đề gì, tại ngày nay cái khoa học nó tiến bộ và người ta có thể sắp được những cái lịch như thế. Cái sự tương đối chính xác của nó là sau đó chúng ta an tâm mà làm bài tập trong cái vấn đề này. Và nó kéo dài cho đến khi mặt trời lặn. Mặt trời lặn đây là lặn một cách hoàn toàn, chứ không có vụ mà lặn chỉ mới chút đỉnh hay là trừ hao. Chúng ta Islam nhớ là gì? Khi mà mặt trời lặn là chúng ta kết thúc cái gì nhìn trai, chúng ta không có được xả trước dù là một tích tắc, hay cũng không được phép trì hoãn hay trễ nải dù là một tích tắc. Thì đó là cái định nghĩa mà chúng ta vừa phân tích xong. Thì giờ chúng ta sẽ đi vào cái thứ hai là Ruknun nhịn chay, tức cái nền tảng của nhịn chay. Thì dựa vào cái định nghĩa chúng ta vừa định nghĩa nãy thì nó có hai cái Ruknun, tức là hai cái nền tảng. Thứ nhất là nhịn ăn, nhịn uống, nhịn những điều làm hư sự nhịn chay từ rạng đông cho đến mặt trời lặn. Thì đó là cái Ruknun đầu tiên chúng ta phải nhịn. Nhịn ăn, nhịn uống, nhịn những điều làm hư sự nhịn chay từ rạng đông thật sự cho đến cái buổi chiều, cho đến mặt trời lặn. Thì đó được là Ruknun đầu tiên, điều kiện đầu tiên chúng ta cần phải có để mà khi nhìn trai và bằng chứng là Allah subhanahu wa ta'ala phán trong thiên kinh Quran ở chương Baqarah câu 187: فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَبَتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Allah subhanahu wa ta'ala phán: và ngay giờ đây các ngươi hãy được phép gần gũi các nàng, được phép chung trả với các nàng, tức là được phép chung trả với và ăn nằm với những bà vợ của chúng ta, những người vợ halal, và được hãy cố gắng tìm kiếm những gì mà Allah subhanahu wa ta'ala sắp đặt cho các ngươi qua những người vợ bằng con cái, và hãy ăn uống cho thỏa thích vào ban đêm cho đến khi các ngươi thấy được sợi chỉ trắng. Lúc này Allah subhanahu wa ta'ala nói cho đến khi các ngươi thấy được sợi chỉ trắng, nó tách rời sợi chỉ đen thì nó nằm ở hướng đông. Thì lúc đó các ngươi hãy dừng việc ăn uống, dừng việc gần gũi vợ, gần gũi các bà vợ, gần gũi hết tất cái, ngừng hết tất cả mọi điều làm hư nhịn chay, và các ngươi hãy nhịn chay cho đến khi nào màn đêm phủ xuống. Thì đó là bằng chứng chứng minh rằng là gì, ban đêm của Ramadan chúng ta được phép ăn uống, được phép làm tất cả mọi việc chúng ta muốn, và khi cái ánh rạng đông xuất hiện thì chúng ta trở nên cái sự bị cấm. Thì đây là bằng chứng chứng minh rằng cho cái việc ăn uống vào ban ngày Ramadan đó là haram. Rồi cái Ruknun thứ hai đó là chúng ta phải có định tâm. Bởi giống như nói hồi nãy, nếu mà chúng ta nhịn chay mà không có định tâm, tức là không định tâm vì Allah Ta'ala thì nhịn chay đó cho nên vô nghĩa, không có cái giá trị gì cho việc nhịn chay, dù chúng ta có nhịn nhiều hơn cái thời gian là một tháng. Mà nếu chúng ta không định tâm vì Allah Ta'ala thì nhịn chay đó Allah Ta'ala không chấp nhận. Bởi vì Nabi Muhammad Sallam nói hadith sahih: إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. Tất cả mọi việc làm nó được phân biệt bằng sự định tâm, tức là cái việc làm đó nó vì Allah hay không vì Allah dựa vào cái sự định tâm của mỗi người, và việc làm của mỗi con người sẽ được tính dựa vào sự định tâm của mình. Allah Ta'ala sẽ tính toán thưởng phạt, thưởng hay là phạt dựa vào cái sự định tâm vì Allah hay là không vì Allah. Hoặc người nào đã vì Allah rồi, Allah sẽ tính toán tiếp người đó có thành tâm, cái mức độ thành tâm của họ như thế nào, nó có cấp bậc của nó, càng cao và càng thành tâm thì cái giá trị và cái ân phước càng lớn, mà nếu mà càng ít càng giảm thì giá trị nó càng giảm. Thì đó là cái bằng chứng chứng minh rằng định tâm làm cái việc làm rất đổi quan trọng trong cái Islam. Thì cái hadith này đó, chúng ta còn nhớ cái hadith này thì hầu như trong tất cả cái mọi việc ibadat, bằng chứng và định tâm đều có xuất hiện. Một cái hadith này được gọi là hadith rất là vĩ đại trong Islam. Hadith này rất là vĩ đại. Chúng ta, tại vì Islam mọi điều, mọi việc khi liên quan đến hành đạo thì nó phải có định tâm, và khi định tâm thì phải lấy hadith này ra dẫn chứng là định tâm, không có định tâm là không phải là việc hành đạo vì Allah subhanahu wa ta'ala. Đó là xong chủ đề thứ nhất. Để chúng ta qua chủ đề thứ hai về giáo luật nhịn chay tháng Ramadan và bằng chứng. Bây giờ giáo luật nhịn chay như thế nào, bắt buộc hay không bắt buộc hay như thế nào? Thời trước cộng đồng của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala đã bắt buộc nhịn chay rồi. Tất cả mọi Rasul, từ Rasul Nuh alaihi salam cho đến Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chúng ta tất cả đều có một cái giáo lý chung, đó là Salah, Siam, nhịn chay. Là những cái giáo lý đó là bắt buộc cái Rasul nào cũng có phải làm theo những cái điều kiện đó. Nhưng mà về cái hình thức thì mỗi một cái giáo luật nó đều khác nhau, và hình thức hoàn toàn khác nhau hết. Cái hình thức của cái giáo luật Rasul Nuh nó hoàn toàn khác với giáo luật của Rasul Ibrahim, và của Ibrahim khác với Musa alayhi salam, và Musa khác với Isa, và Isa khác với Nabi Muhammad salam. Chúng ta thì mỗi cái bộ luật nó đều khác nhau, nhưng mà đều có tên gọi chung, đó là nhịn chay. Điều có dân chung đó là Siyam hay là gì Salah. Thì Nabi thì trong Quran Allah subhanahu wa ta'ala bắt buộc sự nhịn chay này là một rút nôn bắt buộc tín đồ Muslim phải thực hiện nó, giống như Ngài đã phán. Câu 183 chương Baqarah: Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hỏi những người có đức tin, Allah đã ấn định sự nhịn chay bắt buộc các ngươi cũng như những thế hệ trước các ngươi phải nhịn chay, hòng rèn luyện các ngươi trở thành người biết kính sợ Ngài. Thì chúng ta thấy Allah nói rõ ràng đây là sự nhịn chay bắt buộc các ngươi và những thế hệ trước các ngươi. Thì tất cả mọi thế hệ những vị Rasul trước chúng ta đều phải nhịn chay hết, nhưng về hình thức của họ thế nào hoàn toàn khác với hình thức nhịn chay của chúng ta ngày hôm nay. Và Allah subhanahu wa ta'ala phán ở câu kinh 185 cũng chương Baqarah, Allah ta'ala phán: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Tháng Ramadan chính là tháng mà thiên kinh Quran khởi đầu mặc khải, nhằm hướng nhân loại đến với chân lý, và qua Quran họ sẽ biết được đâu là thiện và đâu là ác, đâu là chân lý chói sáng và đâu là sự lầm đường lạc lối. Bởi thế, ai trong các ngươi chứng kiến, tức là người đó ở tại quê nhà của mình trong tháng Ramadan, thì người đó phải nhịn chay trọn tháng. Thì đó là bằng chứng chứng minh rằng bắt buộc tín đồ Muslim phải nhịn chay khi đang ở quê nhà, hay là đang có mặt ở tại địa phương của chúng ta phải nhịn chay. Và cái một điều nhắc ở đây đó là cái cách nhịn chay của chúng ta hiện tại bây giờ đó, nó hoàn toàn khác với cách nhịn chay mà khi nó mới được bắt đầu được đưa xuất. Khi mới bắt đầu được, khi mà Allah Ta'ala ra lệnh đầu tiên nhịn chay Ramadan đó, không phải nhịn chay như chúng ta ngày hôm nay. Khi mới bắt đầu nhịn chay là Allah Subhanahu wa Ta'ala ra lệnh cho Sahaba sự lựa chọn. Ai muốn nhịn chay thì người đó nhịn chay, ai không muốn nhịn chay thì người đó bố thí cho sự lựa chọn. Nhưng mà Allah Subhanahu wa Ta'ala nói nhưng các ngươi nhịn chay sẽ tốt hơn cho các ngươi bố thí. Allah cho họ sự lựa chọn, nhưng mà Allah nhắc họ, Allah khuyên họ hãy nhịn chay đi, đừng có bố thí. Nhưng mà họ có quyền. Và sau đó một thời gian sau đó thì Allah Ta'ala xóa đi cái luật đó, Allah không còn cho sự lựa chọn nữa, mà Allah Ta'ala bắt buộc phải nhịn chay. Nhưng mà nó chưa đến cái sự nhịn chay chúng ta ngày hôm nay. Nhịn chay của họ khắc nghiệt hơn chúng ta, đó là khi đã đến giờ xả chay, tức là chúng ta đến giờ mời Salah mờ đẹp, chúng ta xả chay. Mà người nào lỡ ngủ quên, tới giờ mờ đẹp đã đến giờ xả chay mà họ lỡ ngủ quên, thì người đó sẽ không được phép ăn cho đến giờ mời đẹp của ngày hôm sau. Tại vì cái thời gian mà cho phép họ ăn rất là ngắn. Ngày xưa sự nhịn chay khởi đầu, họ nhịn chay cái thời gian cho phép ăn bằng đêm rất là ngắn, ngắn đến mức mà người nào ngủ quên cho đến giờ Isha là người đó phải nhịn tiếp tục, không được phép ăn. Giống như ngày xưa Sahaba họ đi làm buổi sáng giờ rất là mệt, có người làm là mệt, có người họ ngày xưa họ trong tháng Ramadan họ không phải nghỉ với chúng ta mà họ vẫn đi lao động. Khi mà họ về thì nó gần đến giờ của mờ đẹp, nhưng mà họ do mệt mỏi họ ngủ quên. Khi họ giật mình thức dậy là nó đã vô giờ của Salatul Isha, thì họ phải tiếp tục nghỉ, hay họ phải tiếp tục nhịn cho đến giờ mờ đẹp của ngày hôm sau. Thì chúng thấy một thời gian rất là dài. Và cái sự đó Allah Ta'ala thấy rằng làm cho tín đồ Muslim ngày càng nặng nề hơn vấn đề nhận chay, thì Allah Ta'ala giảm lại. Allah giảm lại bằng cách là Allah Ta'ala phán trong kinh hồi nãy chúng ta nghe nãy là Phal'ana Bashiruhunna, ngay bây giờ đây các ngươi hãy gần gũi với các vợ các ngươi và cũng thỏa thích vào ban đêm. Thì đó là sự giảm nhẹ của Allah Ta'ala, là ban đêm được phép chọn đêm các ngươi tự do, khi ban đêm bao phủ các ngươi tự do trở thành tự do. Thì từ lúc đó nó mới sự nhịn chay nó cứ chúng ta ngày hôm nay vậy, cứ như thế sẽ đến ngày tận thế. Thì chúng ta hãy biết rõ cái sự nhịn chay hiện tại của chúng ta là một sự nhịn chay nhẹ nhất đối với tất cả những Sahaba đầu tiên chúng ta. Họ khắc nghiệt, họ hưởng sự nhịn, họ vì họ phải làm một cái giới luật nặng hơn chúng ta, khắc nghiệt hơn chúng ta, mà họ đã làm được. Ngày hôm nay chúng ta rất là sự có sự giảm nhẹ của Lostala, nhưng lại có rất nhiều người lại không thực hiện cái sự nhịn chay này tròn 4 phận 1 tháng của họ. Thì đó là một sự tiếc thay cho những người nào đã lơ là về cái bổn phận, trong khi bổn phận này nó rất được Allah Subhanahu wa ta'ala yêu thích. Từ từ chúng ta sẽ rõ về cái sự yêu thích của Lostala về sự nhịn chay này sao đó. Và cái bằng chứng về cái hadith chứng minh rằng nhịn chay này là wajib bắt buộc tín đồ Muslimin phải nhịn chay đó là hadith do Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma thuật lại lời của Rasul sallallahu alaihi wa sallam: buniyan islamu ala khams shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi ramadhan wa hajji baytillahin haram man istata'a ilayhi sabila. Tôn giáo Islam được xây dựng trên 5 cái rút nôn hay trên 5 cái trụ cột chính. Thứ nhất là lời tuyên thệ shahada la ilaha illallah muhammadan rasulullah, ý nghĩa chúng ta đã rõ rồi. Thứ hai là dâng lễ salat, thứ ba là zakat, cái này chúng ta cũng đã học xong rồi. Thứ tư là nhịn chay Ramadan, chúng ta đang học đó. Và cuối cùng đó là phải hành hương hajj này. Đối với những người nào có khả năng thì phải thực hiện nó. Thì inshallah xong cái Ramadan này, chúng ta sẽ đi vào cái sự cái ruknun cuối cùng đó là hajj. Đó là bằng chứng từ sunnah mà Nabi sallallahu alaihi wasallam bảo phải nhịn chay Ramadan. Ngoài ra còn các hadith khác, hadith đó là hadith của Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ông ta kể có một người Ả Rập du mục đến gặp Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Ông ta hỏi: thưa Rasul của Allah, hãy báo cho tôi biết khi nào Allah bắt buộc tôi phải nhịn chay, tức là gì, khi nào Allah mới ra lệnh tôi phải nhịn chay, thì xin Rasul hãy cho tôi biết. Thì Rasul sallallahu alaihi wa sallam nói: shahru Ramadan, trong tháng Ramadan mới bắt buộc. Và ông ta hỏi tiếp chứ: vậy thế ngoài tháng đó ra còn bắt buộc tôi phải nhịn chay nữa không? Thì Rasul sallam nói: la illa an tatawwa shay'a, không, ngoại trừ anh muốn làm thêm thôi, ngoại trừ muốn nhịn chay thêm thì đó là quyền của anh chứ không có bắt buộc nữa. Thì chứng minh rằng là nhịn chay bắt buộc chỉ có trong tháng Ramadan thôi, ngoài Ramadan ra không có bắt buộc tín đồ Muslimin phải nhịn chay. Ngoại trừ thế nào, sau đó chúng ta sẽ rõ tới chuyện ngoại trừ đó, chút xíu sẽ giới thiệu thế nữa. Ngoại trừ tức là phía sau ngoại trừ đó là những cái gì. Thì cái bằng chứng thứ ba, ijma, thì cộng đồng Islam thống nhất rằng bắt buộc tín đồ Muslimin phải nhịn chay vào tháng Ramadan. Và đây là một cái nền tảng cơ bản mà mỗi tín đồ Muslimin cần phải biết, tức là kể như cả một đứa trẻ đó, còn chúng cũng biết được là Ramadan là khi nào và trong Ramadan mọi người sẽ ra sao. Thì cả đứa trẻ cũng biết. Thì đối với người lớn thì không thể diện lý do tôi không biết đây là Ramadan, trừ những người nào mới gia nhập vào Islam thôi. Rồi chúng ta đến chủ đề thứ ba là thể loại nhịn chay. Thì sự nhịn chay này nó chia làm hai thể loại. Thứ nhất là bắt buộc, thứ hai là tự nguyện. Thì hồi nãy mới nói là gì, không bắt buộc ngoại trừ Ramadan. Ngoại trừ thì sẽ ngoại trừ này đó, đó là về nhịn chay bắt buộc, nó chia làm ba loại. Thứ nhất là bắt buộc nhịn chay trong tháng Ramadan, thứ hai là bắt buộc nhịn chay để chuộc tội, thứ ba là bắt buộc nhịn chay khi chúng ta có lời nguyện. Như thế nào thì nhịn chay Ramadan, thì sau đó chúng ta sẽ được phân tích tỉ mỉ hơn tại vấn đề này là nói về cho Ramadan thôi, còn hai kia chúng ta sẽ không phân tích chi tiết cho nó, nhưng mà sẽ nói sơ để chúng ta rõ thế nào là nhịn chay chuộc tội. Thí dụ một người nào đó, anh ta thề, anh ta nói: wallahi, ta không về đến nhà mày chơi. Tức là gì, tôi xin thề với nó tôi không về đến nhà mày chơi. Hoặc là gì, nói: wallahi, ta sẽ không bao giờ mua cái gì, wallahi, ta sẽ không bao giờ gì làm cái này. Tức là anh ta lấy cái danh nghĩa của Allah Ta'ala, anh ta thề anh ta không làm gì đó, hoặc anh ta sẽ làm cái gì đó. Tức là gì, thề bắt buộc bản thân mình không được làm hoặc là gì phải làm, thì đâu gọi là thề. Nếu như anh ta vi phạm lời thề đó thì anh ta phải chuộc cái lời thề. Trong những cách chuộc lời thề thì nó có cách nhịn chay, thì nhịn chay đây gọi là nhịn chay bắt buộc ngoài nhịn chay Ramadan. Đó là cái nhịn chay chuộc lời thề thứ hai. Thứ ba, cái loại mà bắt buộc thứ ba đó là nhịn chay nguyền. Như thế nào lời nguyền? Giống như một người nó đã bị bệnh, anh ta trong lúc bệnh anh ta nói lạ đó, cầu xin ngài hãy cho vợ tôi khỏe đi, khi vợ tôi khỏe tôi sẽ nhịn chay vì Allah một ngày, thì đó gọi là lời nguyền. Hoặc là anh ta chuẩn bị đi thi, hay anh ta chuẩn bị làm một công việc gì lớn, một việc đại sự gì đó, hay anh ta nói lạ lắm, cầu xin Ngài hãy cho bọn tôi thành công cho vấn đề đi. Nếu thành công tôi xin nhịn chay giữa Lost Star Land 5 ngày. Thì đó gọi là nguyện. Tức là chúng ta tự mình ép buộc bản thân mình làm một việc hành đạo giữa Lost Star Land như nhịn chay hay là bằng cái gì đó. Thì cái lời nguyện đó, đó gọi là bắt buộc. Khi mà nó đã xảy ra cho anh ta phải thực hiện. Nhưng mà Islam không khuyến khích. Cái hình thức này Allah không khuyến khích. Nabi sallallahu alaihi wasallam mới nói, hadith các Nabi nói, các ngươi đừng có ép buộc các ngươi phải hành đạo vì Allah bởi cái lời nguyện của các ngươi. Allah không thích. Tại chúng ta vì ép buộc bản thân chúng ta làm những cái điều đó, Allah không thích chúng ta làm gì vậy. Mà Allah muốn chúng ta tự nguyện làm đó. Allah bắt buộc chúng ta, Allah đã bắt buộc chúng ta rồi trong tháng Ramadan rồi. Ngoài ra Allah không muốn chúng ta phải tự bắt buộc bản thân mình nữa, mà Allah muốn mình tự nguyện. Em cái lời nguyện khi đã nguyện rồi thì phải thực hiện đó, wajib bắt buộc. Nhưng mà không khuyến khích. Nabi nói những người mà bắt buộc bản thân mình phải thực hiện ibadat đó, đó là những kẻ keo kiệt. Nabi không thì không bảo như thế. Chúng ta qua cái chủ đề thứ tư. Đó là nhịn chay, giá trị của tháng Ramadan và lợi ích của nhịn chay. Tức là tháng Ramadan có một số giá trị rất đặc biệt và rất có giá trị ngoài những cái tháng khác. Và sự nhịn chay trong cái tháng đó nó có giá trị lớn vô cùng thì nó như thế nào? Thì nhất về giá trị của tháng Ramadan thì Allah Subhanahu wa ta'ala là đấng tạo hóa ra vạn vật, là đấng sắp xếp tất cả vạn vật và đúng vị trí của nó. Và Ngài muốn ban như thế nào tùy ý, không có ai được quyền hỏi và cũng không ai được quyền đề co. Và trong một năm Allah Subhanahu wa ta'ala quy định 12 tháng, rõ ràng trong thiên kinh Quran Allah Ta'ala nói rõ vấn đề đó, là một năm nó gồm có 12 tháng. Và trong 12 tháng đó, tháng Ramadan là được tháng mà Allah Ta'ala cho barakat và hồng phúc nhiều nhất trong cái tháng đó. Nó chọn tháng luôn. Những cái tháng khác nó có giá trị giống như tháng gì? Tháng Muharram, tháng Dhuhijjah. Thì những cái tháng đó nó vẫn có cái giá trị trong đó, nhưng mà giá trị trong đó chỉ có những cái một số ngày trong đó thôi. Giống như Muharram thì chỉ có ngày Ashura. Cái tháng Dhuhijjah thì nó có 10 ngày đầu của nó là làm Haji và cái ngày Eid, cái nghĩa tốt ha. Thì những cái tháng khác thì nó lại không có. Còn ngoài những cái tháng đó là gì rất là bình thường. Trong thi Ramadan lại là một tháng từ cái ngày mùng 1 cho đến ngày 29 hoặc ngày 30. Cả tháng đều là những ngày hồng phúc và barakat. Bởi Ramadan là tháng vĩ đại nhất trong một năm 12 tháng. Nó vĩ đại nhất trong tất cả các tháng khác của mà Allah Ta'ala ban cho nó. Thì Allah Ta'ala muốn ban thế nào và quy định ra sao là Allah Subhanahu wa ta'ala quyết định, chỉ một mình ngày duy nhất. Và cái giá trị của tháng Ramadan đó thì hadith sahih từ vị sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu, vẫn là Rasul sallallahu alaihi wasallam ta nói: "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Ý nghĩa là ai đứng dâng lễ salat vào đêm định mệnh bằng niềm tin vào Allah Subhanahu wa ta'ala và hy vọng được phần thưởng nơi Ngài thì y sẽ được tha thứ tất cả mọi tội lỗi đã phạm. Tất cả. Trong đây là vì nói là tất cả, không có chuyện ngoại trừ trong cái vấn đề này. Và Nabi Sallam mới nói tiếp hadith này, Nabi nói: và ai nhịn chay vào tháng Ramadan, nhịn chay này không phải nhịn một ngày nha, cũng không phải nhịn hai ngày, mà nhịn nguyên một tháng Ramadan từ ngày mùng 1 đến ngày 29 hoặc ngày 30 tùy theo tháng, tùy theo mỗi năm, thì phải nhịn tròn nguyên một tháng như thế bằng cái niềm tin Allah Ta'ala. Niềm tin như thế nào? Là niềm tin rằng đây là cái nhiệm vụ Allah bắt buộc mình phải làm, và mình làm đây là mình thực hiện cái bổn phận mình đối với Allah Subhanahu wa ta'ala. Đó là niềm tin em. Và hy vọng rằng cái việc làm của mình được Allah Ta'ala thương xót và cho mình cái phần thưởng. Thì người nào định tâm với hai cái điều kiện đó, với hai cái mục đích đó, thì Allah Subhanahu wa ta'ala sẽ tha thứ tất cả tội lỗi mà họ đã phạm trong những thời gian trước. Thì đó là cái hadith đối với cái giá trị của tháng Ramadan, tháng hồng phúc, tháng thiêng liêng, tháng barakat. Cầu xin Allah Subhanahu wa ta'ala đấng có hồng phúc trong tay Ngài, đấng mà có rahmat bao trùm hết tất cả vạn vật và muôn loài. Cầu xin Ngài hãy ban barakat và rahmat cho toàn thể tín đồ muslimin vào tháng hồng phúc đó càng nhiều, và càng hãy nhấn chìm tất cả chúng ta và những người muslimin trên toàn thế giới trong cái sự hồng phúc và barakat của Ngài. Hãy đấng rất mực độ lượng và hồng phúc. Và cái bằng chứng kế tiếp nữa, bằng chứng thứ hai cũng từ cái sunnah Nói về cái giá trị của tháng Ramadan này thì cũng là hadith do Abu Hurairah radhiyallahu anhu ông ta thuật lại lời của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nói: "As-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffaratun lima bainahunna idza ijtanabat al-kaba'ir." Nabi sallam nói lễ salat ngày đêm 5 lần. Từ cái lễ salat Jum'at này cho đến sự salat Jum'at của tuần tới, từ tháng Ramadan này cho đến tháng Ramadan năm sau, tất cả tội lỗi dù các khoản đó được Allah Ta'ala xóa sạch. Thì Allah Subhanahu Ta'ala cho thấy Allah đấng rất rộng lượng. Allah dùng ngày ngày để Allah xóa sạch chúng ta, và mỗi ngày, ngày nào Allah cũng xóa tội chúng ta nếu chúng ta vẫn thường xuyên duy trì cái lễ nguyện xóa lá ngày đêm 5 lần. Và chúng ta thường xuyên duy trì cái lễ nguyện chụp ách chúng ta ngày một tuần một lần nữa, thì Allah Ta'ala xóa tội lỗi chúng ta một tuần, xóa hàng ngày, sau đó xóa hàng tuần, sau đó là xóa hàng năm. Đó là Ramadan, một cái giá trị rất lớn đối với tháng Ramadan chúng ta sắp sửa gì được đón cái vị khách lòng đường đó. Thì cái đó là cái hai cái hadith mà nói về cái giá trị Ramadan. Ngoài ra còn rất nhiều, chúng ta có thể mở rộng bằng những cái sách khác nói về Ramadan, hoặc những cái bài audio, những cái bài thu âm nói về Ramadan trong những cái lần trước, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn vậy, hiểu nhiều hơn nữa. Thứ hai là lợi ích của việc nhịn chay Ramadan. Thì việc nhịn chay nữa đó, nó rất nhiều cái ân phước cho đối với người nhịn chay. Thì trong đây sẽ kể chúng ta nghe ba cái lợi ích. Đây là ba lợi ích này, là nó ba lợi ích tiêu biểu thôi chứ không phải là tất cả, chứng minh rằng Ramadan nó rất có giá trị đối với người nào trực tiếp thực hiện nó. Thì thứ nhất, cái giá trị thứ nhất hay là lợi ích thứ nhất của việc nhịn chay đem đến cho bản thân của người tín đồ Muslim, người có đức tin đó, là đề cao và tẩy sạch bản thân, tránh khỏi mọi thói hư tật xấu, mọi bản tính thấp hèn. Bởi nhịn chay sẽ làm con đường của Satan bị hẹp đi trong cơ thể. Thì trong lúc chúng ta nhịn chay thì những cái thói hư tật xấu chúng ta tất nhiên là nó sẽ bị giảm, hoặc là nó bị kìm hãm không thực hiện. Nó thí dụ như một người nào đó có cái thói quen hút thuốc lá đi chẳng hạn, thì Ramadan anh ta buộc phải nghỉ, không thể hút được, tại nếu mà hút thì nó sẽ hư. Hoặc là anh ta có những cái điều xấu khác nữa anh ta muốn làm nữa, nhưng Ramadan không thể thực hiện, thì những cái tội lỗi bị kìm hãm bởi cái tháng hồng phúc này. Và giống như Nabi Sallam nói, Satan nó đi và nó trong cơ thể của con người bằng cái mạch máu của chúng ta, nhưng khi chúng ta nhịn chay cái mạch máu nó sẽ hẹp trở lại. Thì hẹp trở lại thì làm cho đường đi của nó nhỏ trở lại. Nó cũng đồng nghĩa việc trong tháng Ramadan, Satan nó sẽ khó có khả năng cám dỗ người Muslim đi làm những điều bậy. Nhưng trong những tháng thường thì cái sự cơ hội nó là lớn hơn, nhưng riêng Ramadan thì Satan nó bị bất lực, không thể làm được cái điều đó. Tại vì nhịn chay làm cho cái mạch máu, cái đường đi của nó bị nhỏ lại, không thể nào mà tự do giống như những cái tháng khác. Đó là cái lợi ích đầu tiên. Thứ hai, nhịn chay là sự kìm hãm bản thân, tránh được mọi dục vọng, mọi tham vọng ở trần gian, thúc đẩy cái niềm tin ao ước đến ngày sau và hưng thịnh trường tồn. Cái việc nhịn chay đó nó sẽ làm cho người Muslimin có sự suy nghĩ rộng hơn. Đó là cái sự gian nan cực khổ của hiện tại chúng ta đang sống đó. Cho dù nó có gian nan ra sao, hay dù nó có sung sướng như thế nào, tất cả cũng sẽ chớp nhoáng mà. Rồi chớp nhoáng đây tức là gì? Nó sẽ nhanh qua thôi. Không có ai mà từ ngày sanh ra cho đến ngày anh ta chết mà lại gian nan cực khổ. Mà dù có đi chăng nữa, nó cũng có cái giới hạn của nó. 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, hay là 60 năm, hay là gì, 70 năm. Rồi nó cũng sẽ kết thúc, nó có ngày kết thúc của nó. Cho nên nó đã rất là ngắn, hay gọi là chớp nhoáng. Nhưng sau khi nó đã kết thúc rồi thì sẽ bắt đầu với một cái đường đi vô tận, một đường đi không có cái điểm dừng ở phía trước. Tức là gì? Một là sung sướng không có giới hạn nữa và không có điểm dừng nữa. Thứ hai là sẽ bị trừng phạt cũng không có giới hạn gì, cũng không có ngày gì, cái ngày kết thúc của nó. Thì một là này, hai là như thế này, thì làm cho người chúng ta sẽ nghĩ nhiều hơn về cái ngày mai, để cho chúng ta an tâm hơn. Chúng ta biết rằng cái việc làm chúng ta rất có giá trị cho việc làm ngày mai của chúng ta ngay đây. Thì đó là cái giá trị thứ hai. Thứ ba là sự nhịn chay, nó mang cái thứ ba, nó mang ý nghĩa xã hội nhiều hơn. Đó là sự nhịn chay nó làm cho những người Muslimin biết đùm bọc, thương yêu những người Muslimin khác. đặc biệt là những người giàu, những người mà ngày ngày họ ăn ăn ngon và họ ngủ sướng và họ không có biết đói là gì. Nhiều khi họ chưa có kịp đói nữa là thức ăn nó lại tiếp tục dọn ra trước mặt họ nữa, họ chẳng thèm ăn đó là gì, thức ăn họ thì lại nó thừa thải. Thì trong tháng Ramadan này, những người đó họ sẽ cảm nhận được như thế nào gọi là đói, như thế nào gọi là khát. Thì lúc đó họ sẽ nghĩ nhiều hơn về những người anh em Muslimin nghèo của sống xung quanh họ. Thì họ cứ xử như người nghèo thì cuộc sống gian nan cực khổ của họ là ngày mỗi ngày, chứ không phải là một tháng Ramadan không, mà gọi là mỗi ngày, ngày nào họ cũng có sự gian nan trong vấn đề mưu sinh hết. Khi ăn là không no bụi, không no buổi, hoặc là ngủ thì cái bụng đói nó vẫn còn. Thì lúc đó những người giàu đó họ sẽ sẵn sàng, họ không tiếc mà trích cái đồng tiền của mình để mà giúp cho những người nghèo đó. Chúng ta thấy cái hình ảnh mà những người giàu mà họ làm từ thiện trong tháng Ramadan nó lại nhiều hơn trong những tháng khác. Thì nó là cũng từ cái vấn đề mà đồng cảm về sự khó khăn của những người nghèo thì họ làm nhiều hơn. Trong tháng Ramadan hầu như là tất cả mọi nơi trên thế giới, tất cả mọi nơi trên thế giới chúng ta thấy phát gạo, phát lương thực giúp cho người xã chai rất là nhiều. Trong các masjid ở Việt Nam hầu như nơi nào cũng có cái đồng tiền mà giúp cho gì việc xã chai của từ nước ngoài trở về chúng ta, hoặc là gì chúng ta thấy được hình phát gạo, phát gạo giúp cho bà con nghèo xã chai rất là nhiều. Những cái hình ảnh đó thì đó là cái sự đùm bọc của những người có khả năng cho những người anh em thiếu khả năng trong tháng Ramadan. Và cái ân phước trong tháng Ramadan lại có gia tăng hơn nhiều so với những tháng khác, thì cái sự đùm bọc đó nó ngày càng mạnh mẽ hơn so với những người có đức tin trong tháng Ramadan hồng phúc đó. Thì sao đó, chúng ta những người nào mà có khả năng á, những người nào mà có khả năng, chúng ta đừng có chờ người ta cho mình, mà chúng ta hãy là người cho họ nó sẽ tốt hơn. Ví dụ như ngày ngày gì tháng nào năm nào cũng vậy, chúng ta ngồi chúng ta chờ họ phát quà chúng ta, mà cái món quà đó nếu mà món quà họ phát chúng ta, nếu chúng ta ngồi tính lại, nhưng mà cái giá trị của nó chưa được 300-400 ngàn, không tới, giá trị nó không có bao nhiêu. Nhưng mà đối với người giàu thì quá bình thường, một vài trăm ngàn là bình thường đối với họ, nhiều khi một ngày mà họ xài nó còn nhiều hơn nữa. Nhưng mà đối với người nghèo rất là lớn. Thì chúng ta hãy trích ra, ví dụ 1 triệu đi chẳng hạn, hay là 2 triệu, thì chúng ta trong 1 triệu, 2 triệu đó chúng ta mua gạo đi, chúng ta phát cho mỗi một hộ nghèo 5 kg thôi, thì chúng ta trong 2 triệu đó sẽ được bao nhiêu người hưởng được cái số gạo đó. Thì chúng ta đừng cái tính là nó ít nhiều lắm á, em. Thì mỗi một người mà có khả năng á, 500 ngàn hay 1 triệu ra thôi, thì trong xóm chúng ta đó nó sẽ có thể là trang trải cho được anh em nghèo chúng ta, khỏi cần đồng tiền của nước ngoài, khỏi chờ đợi nó lâu. Chúng ta giúp cho họ trước rồi đó. Mà nếu có nước ngoài thêm đó thì thăm tư lắm cho những người nghèo, bà con nghèo đó. Bây giờ trong xóm trước mặt chúng ta là những người gần họ nhất, chúng ta là những người giúp họ, đó là gì thiết thực nhất và gì nhanh nhất. Không có ai nhanh bằng những người giàu nào giúp cho những người nghèo trong cùng một xóm đó, đồng tiền đi nhanh nhất, lại hàn gắn cái tình cảm giữa những người Muslimin với nhau nữa. Rất có giá trị, chúng ta cần phải quan tâm và hãy giúp đỡ những người nghèo, đặc biệt là những người nào mà nhà lại không có được lành lặn, hay là quần áo họ lại không có tươm tất, họ phải suy nghĩ ngày mai phải làm cái gì, làm sao mà có sức khỏe để mà nhịn, trong khi chúng ta phải đi lao động vào ban ngày cho đến trưa đến chiều thế nào, chúng ta cần phải giúp cho họ. Đồng tiền chúng ta sẽ có giá trị rất là lớn hơn là những người ở nơi khác chuyển tiền đến chúng ta. Chúng ta hãy gì quan tâm đến vấn đề này nhiều hơn. Thứ năm là chủ đề thứ năm là các điều kiện bắt buộc phải nhịn chay. Thì cái việc nhịn chay này nó có một số điều kiện, thì người nào phù hợp những điều kiện sau đây thì sẽ nhịn chay, còn người nào không phù hợp những điều kiện sau đây người đó được quyền trì hoãn hoặc được quyền gì nhịn sao. Thứ nhất, phải là người Muslim. Thì vấn đề hành đạo, tất cả mọi việc hành đạo mà được Allah Subhanahu wa Taala chấp nhận phải là người Muslim trước cái đó. Đối với người kafir vô nghĩa Allah không chấp nhận cái việc hành đạo của họ, cho dù họ có làm nhiều như ra sao. Cái điều kiện đầu tiên, phải là người Muslim tin tưởng Allah Subhanahu wa Taala. Thứ hai, phải là người trưởng thành. Tại vì những đứa trẻ đó, chúng thực hiện mà chúng không biết chúng làm cái gì, hoặc là chúng có biết chăng nữa thì cái độ tuổi của chúng vẫn chưa đủ để mà đảm nhận cái trọng trách đó. Thì Allah Subhanahu wa Taala không bắt tội bọn chúng, nhưng bọn chúng nhịn chay. Ví dụ những đứa trẻ, chúng biết nhịn chay Ramadan như thế nào đó, nhưng mà họ chưa đến tuổi trưởng thành thì chúng được phép nhịn hay không thì được phép nhịn. Cái nhịn chay của chúng có giá trị không? Có giá trị. Allah sẽ ban thưởng cho sự nhịn chay đó cho những đứa trẻ nào muốn nhịn chay hay là gì nhịn chay, mà chúng ta cần phải khuyến khích nơi kỳ khác, khuyến khích con cái chúng ta hay động viên chúng hay là tập cho chúng phải nhịn chay, cho dù chúng chưa đến tuổi, chưa tuổi nhịn chay, dù 7-8 tuổi chẳng hạn, chúng ta cần phải giúp cho chúng, dạy cho chúng nhịn chay thế nào, biết nhiều về nhịn chay ra sao, để khi chúng lớn lên dần lên thì chúng sẽ trở thành một cái thói quen bình thường, nhịn chay không có khó khăn. Còn nếu như chúng ta bỏ mặc cho một chúng tháng Ramadan, bỏ mặc cho chúng ăn, sau đó ăn như thế nào mọi người cha, đến khi chúng 17-18 tuổi, đến khi chúng trưởng thành, khi nhịn chay rất điều rất là khó, rất là khó. Tại vì ngay từ nhỏ chúng không từ gì thực tập thì khi đi làm thì nó sẽ rất là khó, sẽ rất là khó cho những đứa trẻ nào không bắt đầu nhịn chay ngay ở độ tuổi còn nhỏ, mà cái lỗi đó là do cha mẹ. Thì những người cha mẹ hãy quan tâm. Và cái bằng chứng chúng ta sẽ biết được cái bằng chứng ở cái phần kế tiếp. Thứ ba, điều kiện thứ ba là phải có lý trí, tức là người bị tâm thần, người không có tinh thần không bình thường đó, thì người đó không bắt buộc phải nhịn chay. Và nếu có nhịn chay chừng nữa thì nhịn chay đó vô hiệu, Allah Taala không có bắt buộc, là vì không có giá trị. Và cái bằng chứng cho hai cái điều kiện này, trưởng thành và mất lý trí, đó là Nabi Sallam nói Hurufi'akum qalamu an salat an sobi hatta yabluk, là có ba loại người sẽ không bị bắt tội. Thứ nhất là trẻ em cho đến khi nào trưởng thành. Và thứ hai là wa'anin majnun hatta ya'kil, và người khùng, người có tâm thần cho đến khi nào bình tĩnh trở lại. Đó là những người không có bắt buộc phải nhịn chay Ramadan. Điều kiện thứ tư là về sức khỏe. Đối với sức khỏe, người nào bị bệnh thì không bắt buộc nhịn chay Ramadan, được phép ăn uống Ramadan, nhưng phải nhịn bù lại sau khi khỏe, ngoài những sau khi đã ra Ramadan. Và đối với người thứ điều kiện thứ năm, đó là người đang thường trú, tức là người nào đang ở tại quê hương của mình trong tháng Ramadan mới bắt buộc nhịn chay thôi, còn người nào đang đi xa thì đã không bắt buộc. Và cái bằng chứng cho hai cái điều kiện thứ tư và thứ năm này, đó là Allah Subhanahu wa Ta'ala phán trong thiên kinh Quran câu 185 chương Baqarah: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, và đối với ai trong các ngươi bị bệnh hoặc đang đi đường xa nhà thì được phép hoãn việc nhịn chay lại và nhịn bù vào những ngày khác tương ứng với số ngày đã thiếu. Thì đó là bằng chứng cho việc bị bệnh và đi đường xa không bắt buộc phải nhịn chay. Nhưng mà đối với người bị bệnh, thí dụ như là bệnh như thế nào, bệnh chỉ nhức đầu sơ sài hay là bệnh cảm mạo sơ sài, được phép miễn không phải. Bệnh đó là bắt buộc phải nhịn chay. Bệnh đây tức là bệnh sốt, mà sốt rất là cao, hay là bị bệnh đa vô tử hay bị bệnh gì đó, à mà con bệnh nó không thể nào nhịn được, thì đó mới gọi là bệnh. Thì người đó mới được phép trì hoãn cái nhịn chay. Hoặc là người đi đường xa phải đi từ giá hơn 80 cây số kìa, thì người đó mới đi đường xa. Còn như đi mới có 20 cây số thì đó gọi là người chưa đi đường xa hay người chưa đi du hành, người đó vẫn còn trong cái phạm vi phải nhịn chay. Điều kiện thứ sáu này là chỉ dành riêng cho phụ nữ mà thôi, đó là phụ nữ trong chu kỳ kinh nguyệt, tức là phụ nữ phải không có kinh nguyệt và không có ra máu hoặc sản thì mới được phép nhịn chay. Còn nếu như đang trong chu kỳ hay là đang trong thời gian mà ra máu hoặc sản thì người phụ nữ này phải ngừng ngay cái việc nhịn chay của mình. Bởi vì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói hadith: alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum fa zaliki min nuqsani diniha, chẳng phải phụ nữ khi hành kinh là không được phép hành lễ salat cũng như không được phép nhịn chay hay sao? Đó là sự thiếu sót về hành đạo của ta. Thì người phụ nữ có sự thiếu sót của họ trong việc hành đạo, đó là trong thời gian này thì phụ nữ bị cấm. Đây không phải là khuyến khích gì hết mà đã là cấm. Nếu người nào cố ý thực hiện đó là haram, và người nào mà cố ý thực hiện nó thì người đó đã sái lệnh của Allah Subhanahu wa Ta'ala một cái tội rất là lớn, đại trọng tội. Người nào mà đang trong chu kỳ mà lại muốn hành đạo, đó là một cái tội rất là lớn. Nhưng mà phải bắt buộc phải nhịn chay bù sau Ramadan, còn hành lễ salat không bắt buộc. Tức là trong tháng Ramadan chúng ta làm hai nhiệm vụ, làm phụ nữ giống hai nhiệm vụ là vừa nhịn chay vừa hành lễ salat. Nhưng mà khi chu kỳ nó bắt đầu thì chúng ta phải bỏ hết hai, cả hai, vừa nhịn chay vừa salat đều bỏ, nhưng bù lại chỉ bù Ramadan, bù nhịn chay thôi, còn hành lễ Salat không có hành lễ Salat bù. Bằng chứng là bà Aisha bà ta nói: "Kana yusibuna dhalika fa nu'maru bi qada'is sawm wa la nu'maru bi qada'is salah." Trước kia chúng tôi những người phụ nữ cũng bị hành kinh như thế, nhưng chúng tôi chỉ bắt buộc phải nhịn chay bù chứ không bắt buộc hành lễ Salat bù. Thì phụ nữ không bắt buộc phải hành lễ Salat bù, cho dù cái chu kỳ của họ kéo dài bao lâu đều được miễn cái Salat. Nhưng mà nhịn chay thì phải nhịn bù sau khi đã hết tháng Ramadan, bao nhiêu ngày đã không nhịn phải nhịn bù lại bấy nhiêu ngày sau đó, và thời gian bù của họ kéo dài cho đến Ramadan năm sau, thời gian rất là dài. Rồi chủ đề thứ 6 là việc xác nhận bắt đầu và kết thúc của tháng Ramadan. Khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc? Chúng ta chỉ có hai cách để xác nhận đó thôi, không có cách thứ ba. Cái sự bắt đầu và kết thúc của nhịn chay dựa vào cái sự nhìn và lưỡi liềm đó. Bằng chứng là Nabi Sallam nói: "Iza ra'aytumuhu fasumu." Khi các người đã nhìn thấy lưỡi liềm tháng Ramadan phải nhịn chay. Nhìn như thế nào? Thì và khi nào nhìn? Thì chúng ta có thời gian nó như thế này. Vào cái ngày cuối tháng, thí dụ như ngày 29 tháng Sa Bàn, chúng ta sẽ nhìn trăng. Trăng nó xuất hiện vào hai thời gian. Thứ nhất, nó sẽ xuất hiện sau giờ Salatul Duhur, tức sau khi mặt trời nghiêng bóng. Sau mặt trời nghiêng bóng, mặt trăng lấy về lưỡi liềm nó sẽ xuất hiện. Nhưng mà sự xuất hiện nó khó nhìn lắm, tại vì buổi trưa đó khó có ai mà có thể nhìn lên trời với thời gian dài hết. Để ngắm nhìn lưỡi liềm thì thời gian nó rất là khó. Đó là thời gian thứ nhất lưỡi liềm nó xuất hiện. Thứ hai, cái thời gian thứ hai liềm xuyên đó là gì? Vào buổi chiều hay là vào buổi gì? Sau lá mười rịp đó. Thì khoảng thời gian đó là vì lưỡi liềm nó xuất hiện thêm một lần nữa đó. Nhưng mà chỉ có những người chuyên về cách nhìn đó, họ mới thấy được cái khu vực của nó xuất hiện ở chỗ nào, họ mới nhìn được thôi. Còn ngày nay thì những nước Islam mà những nước tiên tiến giống như nước Ả Rập Saudi hay những nước Malaysia, những nước khác đó, thì họ có một cái máy móc để họ nhìn lưỡi liềm. Thì họ sẽ nhìn lưỡi liềm bằng máy móc của họ vào những cái thời gian mà họ biết chính xác khi nào lưỡi liềm xuất hiện. Thì họ nhìn, thì họ sẽ thông báo cho toàn nước của họ phải nhịn chay khi đã thấy cái đó. Thì dựa vào cái người đó. Còn ở Việt Nam chúng ta thì hình như không có, mà chỉ dựa vào cái sự nhịn chay theo lịch để được sắp sẵn, giống như trong các sự điều treo cái lịch đó thường thường là như vậy. Nhưng mà cách nhịn đó là không đúng. Mà chúng ta nếu như chúng ta không dựa vào cái lịch này thì chúng ta cũng không có cách nào khác để xác nhận cái tháng kết thúc hay là không kết thúc, tại vì chúng ta không có máy móc để mà nhìn như thế, cũng không có cái bộ phận nào đó chuyên biệt dành để nhìn vào cái lưỡi liềm như thế. Thì chúng ta chỉ có cách nhìn chay theo cái lịch mà thôi. Và bằng chứng cho cái việc mà phải dựa vào lưỡi liềm của tháng Ramadan nhìn vào trăng nữa mà chúng ta nhìn đó, thì hadith thứ hai là hadith Ibn Umar radhiyallahu anhu mà ông ta kể: "Akhbartu an-nabiyya bi ru'yati Ramadan fa sam wa amara an-nasa bi siyamih." Tôi đã thấy được lưỡi liềm và tôi báo cho Rasul sallallahu alaihi wasallam thấy được lưỡi liềm Ramadan. Thế là người nhịn chay và người ra lệnh cho mọi người đều nhịn chay theo. Thì đó bằng chứng chứng minh rằng là gì? Khi thấy lưỡi liềm của tháng Ramadan là phải nhịn chay. Còn thì ngày 29 chúng ta sẽ bắt đầu nhìn trăng. Nếu thấy trăng chúng ta sẽ nhịn chay, còn không thấy trăng chúng ta sẽ tiếp tục bình thường thêm một ngày nữa, rồi đó là ngày 30 của tháng Sha'ban. Và sau đó chắc chắn là sẽ ngày Ramadan. Rồi đó là cách thứ nhất nhìn trăng. Cách thứ hai, vào những cái thời gian mà mây nó che, thì ví dụ ngày 20 đêm đi ngay ngày 29 là ngày để chúng ta nhìn trăng, như ấy nhìn trăng nhưng mà trên trời bầu trời nó lại đen, chuyển mưa chẳng hạn, hoặc là mây nó che nhiều không thể nào nhìn thấy được bầu trời, thì vào những cái trường hợp đó thì chúng ta sẽ tính rằng ngày mai sẽ là ngày 30 của tháng Sha'ban. Chúng ta sẽ tiếp tục về cho rằng đó là tháng Sha'ban, và ngày hôm sau nữa mới là tháng mọ, ngày 1 của tháng Ramadan. Bằng chứng là Nabi sallallahu alaihi wasallam nói hadith: "Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in gumbiya alaykum fa akmilu iddata Sha'ban 30." Các ngươi hãy nhịn chay khi thấy lưỡi liềm Ramadan và hãy xả chay khi thấy lưỡi liềm tháng Shawwal, Nếu trường hợp bị mây che không thấy lưỡi liềm, tức là ngày 29 chúng ta bị mây che không thấy lưỡi liềm được, thì các ngươi hãy tính rằng tháng Sa Bàn đó là 30 ngày. Còn về tháng kết thúc nó cũng tương tự như vậy. Vào cái ngày 29 Ramadan, chúng ta cũng bắt đầu nhìn trăng có thấy trăng hay không. Nếu thấy trăng thì ngày mai sẽ là ngày Roja. Còn không thấy trăng thì ngày mai vẫn còn là tháng, cái ngày 30 của tháng Ramadan. Qua ngày hôm sau nó mới gọi là mùng 1, tức là ngày Roja, ngày Eid của Islam chúng ta. Thì giống như trong đây có ghi là cái việc mà nhìn thấy đó, thì gì, giống như hadith trước chúng ta, hadith nói là hadith của ông Ibn Umar, ông ta nói là gì? Tôi đã báo cho Nabi thấy lưỡi liềm của tháng Ramadan và Nabi đã nhìn trai. Thì cái bằng chứng là gì? Một người cũng được, nhưng mà với điều kiện người đó phải là người đáng tin cậy. Người đó phải là người, thứ nhất là phải là người Salih. Người đó phải ngày đêm hành lễ xoa lá, ngày đêm 5 lần ở Masjid. Cái sự biểu hiện của ông ta bên ngoài là một người ngoan đạo, một người sùng đạo, thì cái lời nói ông ta mới có giá trị, mới chấp nhận được. Còn như một người nào đó nó lại khờ lười hành lễ xoa lá tại Masjid, hay là nó có những cái biểu hiệu không phải là một người sùng đạo, mà nó nói ô tôi thấy được lưỡi liềm rồi, thì cái lời nói đó là không có giá trị. Em ít nhất là một người, thì một người gì với điều kiện là giống như chúng ta mới vừa nghe hồi nãy, giống như cái bằng chứng là hadith của ông Abdullah bin Umar, ông ta đã có bụng mình, ông ta thông báo là bị đã chấp nhận. Rồi bây giờ chúng ta đến chủ đề thứ 7, thời gian định tâm nhịn chay và giáo lý cho việc định tâm đó, tức là cái thời gian nào chúng ta phải nhịn chay hết, chúng ta phải định tâm. Em giống như nói hồi nãy, định tâm là điều bắt buộc, không thể nào không có sự định tâm. Nhưng mà khi nào? Thì cái thời gian định tâm nó là phải trước khi chúng ta phải nhịn chay, tức là đêm thí dụ nha, ngày mai là vô mùng 1 Ramadan, thì ngày hôm nay là ngay giờ phút này nè, chúng ta phải có sự định tâm. Và cái sự định tâm này nó bắt đầu sau khi mặt trời lặn của ngày hôm nay cho đến trước khi mặt trời trước khi rạng đông của ngày mai xuất hiện. Thì đó là khoảng thời gian chúng ta phải xác định sự định tâm của chúng ta là ngày mai là do Ramadan, phải nhìn cha Ramadan vì Allah SWT. Là bởi vì Nabi Sallam mới nói man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajri fala siyam la. Ai không phân biệt rõ ràng định tâm trước Salat Fajr thì sự nhịn chay đó vô hiệu. Giống chúng ta ngủ cho đã tới sáng mai chúng ta mới giật mình là đã Azan Fajr rồi, chúng ta vẫn chưa có định tâm cũng phải nhịn chay, nhưng mà nhịn chay đó không được chấp nhận tại vì chúng ta chưa có sự định tâm. Còn nếu như người nào nữa đó có định tâm rồi, tức là người nào biết được là ngày mai do Ramadan, thì nó nói ngày mai do Ramadan rồi thì anh ta ngủ sáng mai, anh ta ngủ thế giờ đã Azan, chưa kịp ăn Suhoor, hỏi với cái nhịn chay không? Phải nhịn chay. Được có giá trị không? Nhịn chay nó có giá trị tại vì anh ta đã có định tâm trước khi anh ta ngủ, nhưng anh ta đã mất đi cái barakat của việc không ăn Suhoor. Trong tháng Ramadan, cho dù chúng ta có định tâm hay là không định tâm, có ăn Suhoor hay là không ăn Suhoor, đều phải nhịn Ramadan. Tại sao? Tại vì Ramadan, ban ngày Ramadan là cấm ăn hoàn toàn đối với tất cả những người nào không có lý do gì, không có lý do phải gì được miễn hay được giảm. Đừng có nói tôi chưa định tâm, đừng nói tôi chưa ăn Suhoor, đó không phải là lý do. Mà gì chưa định tâm phải nhìn chay, nhưng sự nhìn chay đó không có giá trị, đó là về ngày hôm đó chưa được công nhận là đã nhìn chay ngày hôm đó, phải nhìn bù. Em chưa ăn Suhoor vẫn phải nhìn chay, nó hơi mệt hơn thôi. Thì giá chai, xin chai có giá trị, quan trọng là chúng ta có định tâm. Bây giờ nói định tâm như thế nào? Chúng ta cần phải nói ngày mai tôi định chai Ramadan 1 tháng 30 ngày vì Allah subhanahu wa ta'ala. Có phải nói gì không? Không phải. Mà chúng ta chỉ cần nghĩ trong đầu, chúng ta biết được ngày mai chúng ta làm cái gì, thì đó chính là sự định tâm của chúng ta. Và sự định tâm này đó, nó có hai cách. Thứ nhất là chúng ta định tâm cho từng ngày, tức là mỗi một ngày chúng ta định tâm một lần. Và ban đêm, và vào khoảng ban đêm chúng ta định tâm ngày mai nhịn chay, ngày mai chúng ta định tâm cho ngày mốt nhịn chay, ngày mốt chúng ta định tâm cho ngày bữa sau nữa, cứ thế mỗi ngày chúng ta đều định tâm hết. Đó là cách tốt nhất. Nhịn chay, cái sự định tâm đó là tốt nhất cho gì? Cho tín đồ Muslimin. Nhưng đối với người nào mà có cái thói hay quên, thì chúng ta nhịn chay một lần, định tâm một lần, một đầu tiên tháng Ramadan. Ví dụ ngày mai vô ngày mùng 1 Ramadan thì hôm nay nó nhịn chay nguyên tháng Ramadan. Thì bắt đầu từ ngày mai cho đi cho dù chúng ta có ngủ, chúng ta có thức, chúng ta đều phải nhịn chay hết. Tại chúng ta đã có định tâm ở ngày đầu tiên nè. Trừ trường hợp chúng ta đang định tâm được 5 ngày đi chẳng hạn, hay 10 ngày chẳng hạn, chúng ta bị bệnh, chúng ta tạm dừng Ramadan, tạm dừng nhịn chay Ramadan, hoặc chúng ta đi xa, rời khỏi nhà, đi du hành xa, thì chúng ta tạm dừng Ramadan. Thì khi quay trở về nhà trở lại hoặc hết bệnh, chúng ta phải bắt đầu định tâm mới cho những ngày còn lại của Ramadan. Và cái sự định tâm này đó, nó chỉ bắt buộc định tâm trước khi Salat Fajr. Đối với cái sự định chay nào bắt buộc mà nó giống như định chay Ramadan nè, đó là bắt buộc phải có sự định tâm trước, trước Salat Fajr. Định tâm chuộc tội nè, đó cũng là bắt buộc, cũng phải có sự định tâm trước Salat Fajr. Và định tâm nguyện, tức là tâm lời nguyện chúng ta đó, cũng phải có sự định tâm trước Salat Fajr. Đó là ba cái sự bắt buộc chúng ta phải có sự định tâm trước Salat Fajr. Và thứ tư nữa là gì? Định tâm cò bò, tức định tâm hành lễ Salat nhịn chay bù đó, cũng phải có sự định tâm trước Salat Fajr. Còn riêng nhịn chay mà mang cái nghĩa là tự nguyện, tức là nhịn chay Sunnah giờ thứ hai, thứ năm, nhịn chay Sunnah 1 tháng 3 ngày, hay là nhịn chay Sunnah 1 ngày nghỉ 1 ngày, thì tất cả sự nhịn chay Sunnah đó chúng ta không cần phải định tâm trước giờ Salat Fajr. Có thể 10 giờ sáng chúng ta định tâm cũng được, hay là 12 giờ trưa chúng ta có thể định tâm cũng được, với điều kiện chúng ta phải chưa ăn gì hoặc chưa uống gì từ sau cái rạng đông của Salat Fajr cho đến cái giờ chúng ta định tâm. Đến chừng đó chúng ta mới được phép đi vào nhịn chay. Bằng chứng là Nabi sallallahu alaihi wasallam á, và một buổi sáng Nabi sallam đến gọi, đến hỏi vợ của mình chứ, hỏi chứ ai sát trong nhà có gì ăn không. Bà xá nói thưa đầu xuân không có gì ăn hết, thì Nabi nói vậy ta nhịn chay. Thì chúng ta thấy Nabi hỏi có gì ăn hay không cái đã, có thì Nabi ăn, còn nó không có thì Nabi nói vậy ta nhịn chay. Thì cái sự định nhịn chay mà tự nguyện đó, chúng ta không cần phải định tâm trước. Chúng ta muốn định tâm bất cứ lúc nào chúng ta muốn, vào ban ngày của ngày chúng ta muốn nhịn. Có thể 7 giờ sáng, có thể 8 giờ sáng, có thể 10 giờ sáng, hoặc có thể trễ hơn nữa. Nếu chúng ta vẫn chưa ăn gì trong suốt khoảng thời gian từ sau giờ Salat Fajr, vì sau giờ rạng đông cho đến giờ chúng ta muốn nhịn, vẫn chưa ăn gì thì chúng ta được phép nhịn. Chứ đừng nói sáng ăn điểm tâm cho đã rồi bây giờ thôi tôi nhịn chay tới chiều, đó là không được. Thì đến đây chúng ta kết thúc cái phần 1 về sơ lược khái quát về cái nhịn chay Ramadan.